Đừng tìm lỗi sai, hãy kiếm giải pháp. Henry Ford. Nhìn nhận đúng vấn đề. Khi nói đến công việc, tôi thường xem đó là một quy trình giải quyết vấn đề. Như đã đề cập trước đây, nếu bạn không có khó khăn thì hoặc là bạn giả vờ không thấy nó, hoặc là bạn không quản lý một doanh nghiệp. Việc nào cũng có khó khăn của nó, vì vậy đừng ngạc nhiên, hãy đón nhận khó khăn. Ngay cả khi làm công cho người khác, bạn cũng nên chấp nhận khó khăn và sẵn sàng đón nhận nó. Với tôi, đó là phương pháp thực tế nhất. Cho dù bạn làm việc siêng năng đến đâu, thì sẽ có lúc việc xảy ra ngoài tầm kiểm soát của mình. Cho nên tốt nhất là phải vừa bám vào ý tưởng, nhưng phải vừa thực tế. Đó là ý nghĩa đích thực của việc sẵn sàng trước khó khăn. Khi nhắc đến buổi sáng định mệnh ngày 11 tháng 9, 2001, ai cũng cho rằng đó là một buổi sáng đẹp trời ở thành phố New York. Tuy nhiên, 2 tiếng sau, buổi sáng đẹp trời đó đã hoàn toàn thay đổi. Chúng ta có được chuẩn bị trước cho thảm họa này không? Chúng ta có kiểm soát được nó không? Đó là một ví dụ đặc biệt, nhưng có ý nghĩa trong việc kiểm soát những gì ta có thể kiểm soát được. Mỗi ngày, hãy tự hỏi liệu hôm nay sẽ có khó khăn gì, kiểm tra lại tất cả các công việc và đảm bảo bạn nắm bắt rõ lịch làm việc của mình, càng kỹ càng tốt, và phải chính xác nữa. Trong kinh doanh, không có chuyện làm nửa ngày hoặc ngày làm ít việc. Nếu có, tức là có chuyện không ổn. Hãy tự mình tìm hiểu xem vấn đề đó là gì và tiến hành sửa sai ngay. Hãy luôn tìm hướng giải quyết. Khi tôi nói có nhìn nhận đúng, ý tôi là nói về trách nhiệm. Người có trách nhiệm không cần phải đổ lỗi cho người khác và cũng chẳng cần phải moi móc lỗi phải. Có những kẻ luôn chối lỗi, chẳng tay cán gì và cũng chẳng đóng góp được gì. Đừng theo họ, đó là những người có mẫu số chung thấp nhất. Có anh chàng nọ tôi thường hay gọi điện chỉ để hỏi xem hôm nay anh ta sẽ đổ lỗi cho ai và về việc gì. Tôi không nghĩ anh chàng này chưa bao giờ phạm sai lầm trong đời. Thế nhưng anh ta luôn cho rằng ngay từ ngày làm việc đầu tiên cho đến giờ anh ta chưa phạm sai lầm. Sai lầm lớn nhất chính là bản thân anh ta, và buồn thay, cuối cùng anh ta cũng sẽ là kẻ thua thiệt, bởi vì anh ta không hề nghĩ đến những nguyên nhân thất bại của mình, bản thân anh ta. Hãy tự kiểm điểm mình mỗi khi có chuyện không hay xảy ra. Tôi đợi trong ngành kinh doanh khá lâu và cũng từng nếm trải không ít khó khăn, vì vậy khá nhanh trong quá trình nhìn ra vấn đề và tìm ra giải pháp. Đừng tập trung vào vấn đề quá nhiều, hãy tập trung vào hướng giải quyết. Đó là một tư tưởng hữu dụng, đồng thời cũng là cách để ghi nhớ mặt tích cực mà không quên mặt tiêu cực. Tôi cũng có lời khuyên cho các bạn đang làm công. Trong thời gian phôi thai, chờ được làm nhà doanh nghiệp, đừng quên giá trị to lớn của việc đóng vai trò một cá nhân có tinh thần tập thể tích cực và hiệu quả. Nếu từng xem chương trình thực tập sinh, chắc bạn sẽ nhận thấy những ai không có tinh thần tập thể đều không có kết quả tốt. Đúng là cá nhân nào cũng muốn thắng, nhưng phần quan trọng của cuộc chơi này là làm việc hợp với tập thể. Đó là yếu tố luôn được thừa nhận trong bất kỳ môi trường làm việc nào. Bạn có thể tư duy sáng tạo trong sự kiềm hãm của tập thể không? Tôi cũng nhận thấy các nhóm tham gia chương trình thực tập sinh đã bỏ phí không biết bao nhiêu thời gian để tranh cãi và thậm chí gây gổ, vừa mất thời gian quý báu vừa đáng xấu hổ. Đó là những người có năng lực cao. Nhưng nếu ngồi nghe và quan sát cách họ làm việc chung và cãi cọ nhau những chuyện không đâu trong một thời gian dài, bạn sẽ thấy rõ ràng họ cần phải chú ý thêm lời khuyên của Henry Ford về việc chỉ nên chú tâm vào giải pháp thay vì vào sai lầm. Hãy toàn tâm toàn ý với công việc. Tôi hoàn toàn ngạc nhiên khi thấy có những người hầu như không có khả năng này. Đó là lý do vì sao bạn thấy tôi hay nhấn mạnh vào khả năng tập trung, bởi vì đây là yếu tố cần thiết để đạt được hiệu quả. Nhìn nhận vấn đề bao gồm trách nhiệm và tập trung. Ai chẳng biết bật tắt tivi? Hãy sáng suốt chú tâm vào những vấn đề hiện tại. Chắc chắn bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy những thành tựu mình có thể đạt được. Sự khởi đầu của khôn ngoan là định nghĩa của ngôn từ. Socrates. Động lực là điều bạn phải thực hành để duy trì. Mặc dù Socrates sống cách đây đã lâu, nhưng những lời khuyên của ông đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Chẳng hạn, một định nghĩa của ngôn từ có thể là một cách nói khác của thương lượng, hoặc có nghĩa là định nghĩa của một từ ngữ, hoặc đơn giản là sự khôn khéo trong ăn nói. Để thương lượng hay thì phải thực tập. Động lực cũng vậy. Đừng vì mình đã từng một lần thương lượng thành công mà cho rằng mặc nhiên tất cả những lần thương lượng sau đó đều phải thành công. Không phải lúc này sáng tác được một điệu nhạc hay thì lúc khác cũng sẽ sáng tác được những điệu nhạc hay. Ngay cả các nhạc sĩ nhạc jazz vĩ đại cũng hiểu rằng có một cấp độ mà họ đang hướng đến và luôn hy vọng sẽ đạt được. Nhưng họ không ỷ lại lúc nào cũng dễ dàng đạt được cấp độ này, cho nên mỗi lần sáng tác là một lần họ được cố gắng thực tập nhiều hơn. Động lực biểu hiện dưới nhiều dạng, nhưng dạng thông thường nhất của nó là năng lượng. Một vài từ đồng nghĩa với nó là quyền năng, sức mạnh, lực đẩy, sự thúc đẩy, tất cả những yếu tố lớn dẫn đến thành tựu trong bất kỳ lĩnh vực nào. Chắc hẳn chúng ta đều đã nghe qua từ nhịp sinh học. Tức là có ngày làm việc thật hào hứng, nhưng cũng có ngày thật trì trệ. Phương pháp của tôi trong vấn đề này là tự thiết kế một biểu đồ sinh học riêng của mình và luôn thực hành để duy trì biểu đồ đó. Nhịp sinh học của tôi ở mức đập nhanh nhất, tôi phát huy hết khả năng chịu đựng của mình để theo kịp tốc độ này và đến giờ kết quả vẫn rất tốt. Có nhiều việc trở nên dễ dàng hơn nếu có thực hành và kinh nghiệm. Động lực là một trong số đó. Chỉ cần ý thức rằng động lực hiện hữu là bạn có thể tận dụng được nguồn năng lượng dồi dào này. Cũng giống như khi ta bơi xuôi dòng thay vì bị thủy triều cuốn trôi. Hãy tìm dòng chảy của mình và lướt theo nó, đừng sao lãng. Hãy làm mọi thứ để có thể duy trì dòng năng lượng của mình. Có một nhà phát triển bất động sản nọ rất thành công và tôi rất ngưỡng mộ anh. Đột nhiên, có một thời gian anh ta xuống dốc khủng khiếp. Tôi gặp anh ta tại một bữa tiệc và tôi hỏi thẳng nguyên nhân sự việc. Anh trả lời, Donald, tôi mất hết động lực và không tài nào lấy lại được. Khi tuột dốc, anh tuột dốc thê thảm làm sao? Tối hôm đó, tôi rút ra được một bài học quý giá từ anh ta. Bài học này quý giá đến độ tôi dành rất nhiều thời gian nghiên cứu và áp dụng sức mạnh của động lực vào cuộc sống và kinh doanh của mình. Tôi không bao giờ muốn chuyện tương tự xảy ra với mình. Vì thế, tôi kể câu chuyện này cũng vì lý do đó. Bài học này có thể được áp dụng vào bất kỳ lĩnh vực nào, không chỉ riêng ngành địa ốc. Tôi cũng đã từng chứng kiến nhiều người có cách riêng của họ khi đề cập đến động lực. Tôi biết có anh chàng nọ làm việc thật nhanh, luôn đi trước mọi người khoảng 10 bước, nhưng khi đến bên đó, anh ta dừng lại ngồi nghỉ như thể mình đã đến đích rồi và mong mọi thứ cứ thế mà phát triển. Làm việc kiểu vậy đâu có được. Có thể anh này thích áp dụng phương pháp nhanh đến chóng mặt của trò chơi nhào lộn trên không vào kinh doanh. Nhưng làm vậy chỉ khiến anh ta kiệt sức ngay cả trước khi kịp có thành công. Và những thăng trầm trong kinh doanh này về lâu về dài sẽ không thể hiện tốt trong bản báo cáo tài chính. Hãy cẩn thận với những đặc tính của động lực mà bạn không thể duy trì. Hãy luôn cân bằng mọi thứ, ngay cả với nguồn năng lượng cũng vậy. Có một mẫu quảng cáo trên tờ Newsweek vào cuối thập niên 80 đăng hình tôi với tựa đề "Có một vài thứ trong cuộc sống cũng sức sược như Newsweek". Tôi không bận tâm Người ta cho mình là sức sược, vì đối với tôi, đó là dũng cảm, liều lĩnh và có đủ năng lực để hoàn thành công việc. Tuy nhiên, động lực cũng có những hạn chế phải cân nhắc, nên tôi luôn kiểm soát động lực của mình. Tôi không thực sự sức sược như mọi người nghĩ, nhưng nếu bạn quá rụt rè thì sẽ không bao giờ hoàn thành được việc gì. Tính cách của tôi sẽ không bao giờ là loài hoa mọc bám trên tường. Tôi thà xây tường hơn là bám vào chúng. Socrates nói những điều khiến tôi phải suy ngẫm. Đây là cách tôi hiểu từ câu trích dẫn đầu bài. Có lẽ ông khuyên chúng ta nên xác định ngôn từ của mình. Có lẽ ông khuyên chúng ta nên bắt đầu tự suy nghĩ cho bản thân mình. Có lẽ lời khuyên của ông thật sáng suốt. Trong trường hợp này, lời khuyên của tôi dành cho bạn về động lực là hãy tận dụng và phát triển động lực của mình. Tiếng nổ nhỏ hay thảm họa? Donald Trump. Học từ các thất bại và sai lầm. Cách ta giải quyết khó khăn trong cuộc sống tiết lộ rất nhiều về ta. Cách ta nhìn nhận khó khăn cũng là một yếu tố quan trọng để giải quyết nghịch cảnh. Một biến cố có thể đè bẹp người này nhưng lại làm cho người khác gan lì hơn. Đó là lý do vì sao tôi luôn tự hỏi. Đây chỉ là một tiếng nổ nhỏ hay một thảm họa, bởi vì đó là manh mối giúp tôi tìm đường ra giữa một mớ tin xấu. Chắc các bạn đã từng nghe tôi đề cập đến đam mê, một yếu tố cần thiết để thành công. Lý trí cũng là một yếu tố cần thiết khi đối mặt với các thất bại và sai lầm. Đó là thời điểm thích hợp để sử dụng lý trí hay tính khách quan. Lý trí còn giúp ta bình tĩnh để rút ra bài học kinh nghiệm. Cũng giống như câu thành ngữ, khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác sẽ mở ra. Tôi hiểu câu này theo nghĩa sẽ luôn có một cơ hội khác đang chờ đón ta. Nhưng trước hết, chúng ta phải rộng mở đón nhận cơ hội. Tôi biết một số người có thể đang nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang mở mà không hề nhận ra nó đang mở. Huống hồ là biết đến tầm quan trọng của nó. Tôi nhớ vào thời điểm lúc mọi việc trở nên cực kỳ khó khăn, tôi rút ra được bài học rằng mình phải luôn duy trì sự tập trung và động lực thúc đẩy. Tôi đã đề cập đến hai mẹo thành công này trong phần viết trước, bởi vì tôi rút ra bài học quý giá từ chính sai lầm của mình, mất tập trung và vì thế phải đối mặt với một vài trở ngại. Và đây là một suy nghĩ khác. Những khó khăn của bạn sẽ chỉ mang tính tạm thời nếu bạn biết duy trì động lực thúc đẩy. Ai lại không gặp khó khăn? Nhưng đó sẽ chỉ là những tiếng nổ nhỏ nếu ta lạc quan và tiến bước. Khi quyết định làm điều gì, tôi có đủ kinh nghiệm để biết mình sẽ phải đối mặt với khó khăn nào. Hiếm có việc nào quan trọng mà lại có thể giải quyết trong phút chốc. Đôi khi tôi có cảm giác mình giống như Sisyphus vậy, bị lên án vì không ngừng đẩy đá lên đồi. Nhưng đôi khi công việc bắt buộc phải làm như vậy. Vì vậy tôi cứ thẳng tiến mà đi, tôi không đầu hàng. Tôi tập trung đến độ mỗi nỗ lực đều xứng đáng và động lực của tôi bảo đảm các nỗ lực không trở nên vô ích. Tôi học được rất nhiều từ các tình huống có yêu cầu cao. Một cách để tránh giải quyết sai các sai lầm là phải biết sai lầm có thể xảy ra mỗi ngày. Hiểu vậy để chuẩn bị mà không rơi vào bi quan. Khó khăn, trở ngại, sai lầm và mất mát là một phần của cuộc sống. Đó là điều ta phải chấp nhận. Vì vậy, đừng quá sửng sốt khi chúng xảy đến. Đừng để chúng đánh gục bạn hoặc đẩy bạn ra khỏi vị trí hiện tại của mình. Hãy giữ sự cân bằng bằng cách hiểu rõ những khó khăn mình đang đương đầu. Nếu bạn ngạc nhiên trước sự việc xảy đến, thì bằng mọi cách, hãy tự hỏi mình ta học được gì từ kinh nghiệm này. Đừng vội tiến tới và lại phạm sai lầm tương tự để rồi và hy vọng sẽ gặp may hơn. Nếu không biết cách đánh giá tình huống của sự việc, bạn sẽ càng bị đánh gục mạnh hơn và sẽ phải học lại những bài học đau thương đó. Điều này đòi hỏi sự khéo léo. Bạn phải biết khi nào là lúc rũ bỏ hoặc tiếp tục tiến tới. Luôn có một ranh giới tinh tế giữa chấp nhận và từ bỏ. Đôi khi, ranh giới này rất mập mờ. Như lúc bạn phát hiện ra người quen là một tên du thủ du thực và không có gì có thể thay đổi được hắn. Đó là lúc không nên giao du với hắn nữa. Hoặc đôi khi, chúng ta phải biết rằng ai cũng có thể phạm sai lầm và cố gắng chăm chước một chút. Cũng như bạn không muốn đầu hàng bản thân, bạn không muốn đầu hàng người khác. Đó là lúc kinh nghiệm và những thứ sáng tạo xuất hiện. Nhưng điều quan trọng nhất là đừng bao giờ đầu hàng bản thân. Bạn sẽ không bao giờ biết được khi nào thủy triều sẽ quay sang hướng có lợi cho mình, miễn là lúc nào bạn cũng chú tâm vào việc mình đang làm. Có lần mới vào nghề địa ốc, khi cố gắng giải quyết một thương vụ nọ, tôi nghĩ rằng mình đã chịu đựng và kinh qua tất cả những khó khăn, sai lầm. Tôi phải mất thêm 2 tháng nữa để tiếp tục dốc sức vào các chi tiết cho tới khi đạt đến điểm có thể gọi là thỏa thuận được hoàn tất. Nếu biết phải xem xét mọi việc từ đầu đến cuối như vậy, chưa chắc tôi đã nhảy vào dự án đó hay là quyết tâm thực hiện nó đến cùng. Đó là thành công lớn đầu tiên của tôi, dự án đổi mới khách sạn Grand Hyatt tại trung tâm Grand Central. Tôi học được nhiều không? Còn phải hỏi, rất nhiều là đằng khác. Mỗi một điều khó khăn cho tôi một bài học lớn và lâu dần tôi trở thành một người dày dạn. Bạn phải nên như thế và bạn có thể giống như tôi, chỉ cần cứng rắn, mạnh mẽ và sẵn sàng học hỏi, bạn sẽ học được tất cả. Vì vậy, đừng sợ phạm sai lầm hoặc gặp khó khăn. Đó sẽ là những công cụ học tập giúp bạn vươn tới những điều tốt đẹp hơn cho bản thân. Mỗi ngày, đều có điều để học hỏi. Hãy nhớ lấy điều này và cơ hội thành công của bạn sẽ tăng lên đáng kể. Con người không thể thoải mái nếu không biết chấp nhận bản thân. Mark Twain. Chia sẻ thành công của bạn. Tôi có anh bạn cực kỳ thành đạt và cũng cực kỳ giàu. Nói theo cách mọi người thì anh ta thuộc tầng lớp giàu có hạn. Một hôm, anh gọi điện nhờ tôi đặt bàn ở nhà hàng Jean George's. Tôi nhủ thầm, không đặt nổi bàn ăn ở New York thì hắn thành công như thế để làm gì? Lý do duy nhất anh không đặt bàn được là vì chẳng ai biết anh. Anh rất ngại tiết lộ tên tuổi, đến mức điều này trở thành bất lợi. Anh phải nhờ người khác, chẳng hạn như tôi, giúp đỡ. Sự việc này làm tôi nghĩ đến giả thuyết tự bấm kèn. Điều mà tôi tin là có ích. Đây là một ví dụ, anh bạn giàu có đáng thương trên cũng chẳng khác nào một kẻ nghèo khó khi cố tìm một chỗ ăn mong muốn. Sức mạnh của danh tính mới thật khủng khiếp làm sao. Nó có thể mở bất cứ cánh cửa nào. Có khối gì người giàu hơn Aristos Onassis? Nhưng khi mọi người nghe đến cái tên Onassis, họ biết ngay ông là ai. Tôi có đề cập trước đây rằng một trong những thuận lợi của sự nổi tiếng là bạn có thể đặt bàn ăn ở bất kỳ nhà hàng nào mà không gặp rắc rối gì cả. Anh bạn giàu có đáng thương của tôi đã không cho mình quyền hưởng những đặc quyền đó. Bạn đã bao giờ để ý nếu mình giới thiệu một ai đó và sau đó thêm rằng anh biết đó, anh bạn đây đã từng đạt giải Pulitzer. Bạn thấy thái độ của người kia hoàn toàn thay đổi. Họ sẽ chuyển từ thái độ lịch sự sang thật sôi nổi hào hứng. Bất chợt, từ một người vô danh trở nên nổi tiếng, bất chợt sức mạnh đại chúng, hay còn gọi là tầm gây ảnh hưởng của họ, tăng lên vùng vụt. Nhưng thay vì để người khác bấm kèn giùm bạn, hãy tập quen dần với việc tự giới thiệu mình. Một tên tuổi được thiết lập tốt từ bản thân nó sẽ nổi lên tất cả. Ví dụ không phải ai cũng thích sản phẩm của các Lagerfeld thiết kế cho hãng Chanel, nhưng bởi vì nó gắn liền với cái tên Chanel nên mọi người vẫn mua, vẫn sử dụng và vẫn thích những sản phẩm đó. Một cái tên có thể nói lên rất nhiều điều, nhưng để tên mình trở nên phổ biến, bạn phải làm thật tốt để mọi người biết đến tên tuổi và những thành tựu của mình. Đó là bước đầu. Đồng thời, cũng là cách thiết lập một mạng lưới giúp phát hiện điểm chung giữa mình với người đang giao tiếp. Hãy tưởng tượng nếu Luciano Pavarotti suốt đời hài lòng với việc được hát ở những nơi yên lặng, vô danh, thì liệu chúng ta có được thưởng thức giọng ca tuyệt vời đó? Hay nếu Elton John cũng chỉ muốn hát một mình trong gara để xe ở nhà, thể hiện tài năng trước công chúng là điều không xấu chút nào. Có lòng tự trọng và biết giữ gìn nó là điều đáng quý. Tự trọng là tâm điểm của nhận thức và cho ta ý thức về mục đích. Người không có tự trọng sẽ ít có động lực thúc đẩy trong cuộc sống. Trong khi, người có cái tôi quá lớn lại có xu hướng phát triển tính độc tài. Cũng giống như mọi thứ khác, cân bằng luôn là tốt nhất. Cái tôi giúp bạn có động lực tiến lên phía trước, nó làm cho bạn mạnh mẽ và hiệu quả. Nó có thể giúp bạn hoàn toàn tập trung vào những điều cần thiết. Ví dụ như công việc, lâu chừng bạn sẽ không cần phải kể cho mọi người nghe các thành tựu của mình bởi vì ai cũng biết. Đừng xem thường cái tôi đó. Hãy là người bạn tốt nhất của mình, bởi vì điều này rất quan trọng. Như Mark Twain đã nói, hãy hài lòng với chính mình. Có nhiều người thích xem thường những thành tựu hoặc tham vọng của mình. Nếu bạn có lòng tự trọng kiên định, điều này sẽ không làm bạn bận tâm, bởi vì bạn sẽ xem họ như những người tầm thường. Khen, chê có mục đích riêng của nó cũng tốt thôi, vì bạn cũng đủ sáng suốt để có mục đích riêng của mình. Hãy nghĩ xem, nếu mình không tự khen mình, thì ai khen mình đây? Vì vậy, đừng ngại bấm khen, chia sẻ những thành tựu đáng khen của mình. Nào, hãy kết thúc phần viết này bằng một câu trích khác của Mark Twain. Tôi sống trái ngược với các nhà triệu phú, nhưng nếu cho tôi làm triệu phú, chắc sẽ còn nguy hiểm hơn. Tầm nhìn tốt nhất là ở bên trong. Malcolm Forbes. Tiên tri là từ dùng để chỉ tầm nhìn, sự nhìn xa trông rộng, nhận thức sáng tạo sâu sắc hoặc cảm giác. Tôi là người được xem là có tầm nhìn, nhưng mãi đến năm 2006, tôi mới được xem là có khả năng đoán trước sự việc. Ngày 12 tháng 10, 2006, chúng tôi tổ chức buổi tiệc ra mắt cuốn sách Tại sao chúng tôi muốn bạn giàu, do tôi và Robert Kiyosaki đồng tác giả. Vô tình cũng là ngày Hội đồng trao giải Nobel thông báo người thắng giải văn chương Nobel năm 2006. Chuyện này chẳng có liên quan gì đến tôi. Thế mà tôi nhận được khá nhiều cú điện thoại và thư chúc mừng vì đã tiên đoán được người thắng cuộc trước cả hội đồng trao giải. Đây là một bất ngờ đối với tôi. Chắc hẳn bạn còn nhớ lá thư tôi gửi đến tờ New York Times năm 2005 có đề cập đến nhà văn tài năng Orhan Pamuk cùng với John Updike và Philip Roth như là những ví dụ điển hình cho các nhà văn đương thời. Ai ngờ Pamuk đoạt giải Nobel ngày hôm đó. Và vì tên tuổi của anh chưa mấy quen thuộc, cho nên mọi người chợt cho rằng tôi có khả năng tiên đoán. Đôi khi chúng ta có cảm giác về một ai đó hoặc một điều gì đó. Và ví dụ trên là một trong những trường hợp điển hình. Tôi có biết anh ta sẽ đoạt giải Nobel không? Không, nhưng tài năng của anh ta rõ ràng phát triển đến mức đủ làm cho anh ta trở thành một ứng cử viên nặng ký của giải. Và tôi dám cá như vậy. Tôi đã từng viết về việc nghe theo trực giác, và đôi khi đó chính là tiên liệu hoặc nhìn thấy trước sự việc. Đó là một khả năng quý giá, đặc biệt trong kinh doanh. Gần đây chúng ta chứng kiến một ngày đáng nhớ trong lĩnh vực tài chính. Chuyện xảy ra hoàn toàn bất ngờ ở thị trường Wall Street. Và giữa tháng 9, 2008, nó được gọi chơi chữ là Shock Market, thị trường gây sốc, thay vì Stock Market, thị trường chứng khoán. Neil Cavuto mời tôi bình luận về sự kiện này, và anh tìm thấy trong một đoạn phim quay hình tôi tham gia chương trình của anh, tôi có tiên liệu một điều tương tự sẽ xảy ra. Tôi đã nhìn ra những dấu hiệu cho thấy chúng ta sẽ phải đương đầu với một thời kỳ khó khăn phía trước. Có phải là khả năng ngoại cảm không? Không, đó chỉ là do chú ý theo dõi thông tin hàng ngày và nhìn về tương lai một chút. Đó là khi thấu hiểu sự việc và tầm nhìn xa kết hợp với nhau. Ai cũng có những lĩnh vực chuyên môn tiềm năng. Có thể tôi có bản năng trong lĩnh vực địa ốc, nhưng tôi cũng phải mất rất nhiều năm để phát triển bản năng này. Có thể bạn có bản năng sắc sảo hơn ở lĩnh vực khác. Không có gì sai khi kiến thức và kinh nghiệm đi đôi với cảm giác. Thực ra, đó là lúc bạn vào cuộc hoàn chỉnh nhất. Kinh nghiệm, kiến thức và cảm giác là một sự kết hợp hùng mạnh. Đừng đánh giá thấp phần nào. Tôi lo việc tiền mình bị trả lại hơn là số tiền lời tiền mình mang lại. Mark Twain. Thị trường gây sốc. Sự kiện xảy ra trên thị trường chứng khoán Wall Street vào ngày 15 tháng 9 năm 2008 thật là một ngày đáng ghi vào sử sách. Cách đây 2 năm, tôi đã tiên đoán điều này sẽ xảy ra, và cách đây 8 tháng, tôi lại tiên đoán như vậy một lần nữa khi tham gia chương trình của Neil Cavuto. Bối cảnh của thị trường Wall Street sẽ thay đổi nhanh chóng là một điều chúng ta phải luôn nghĩ tới. Sau vụ tấn công ngày 11 tháng 9 2001, ngày 15 tháng 9 2008 có lẽ là ngày tệ hại nhất của thị trường này, với sự sụp đổ của một số công ty tài chính khổng lồ mà ai cũng nghĩ sẽ không gì có thể lay chuyển được. Quan điểm của tôi về tình huống này là chúng ta đã sống sót và thịnh vượng trở lại sau ngày 11 tháng 9, thì chúng ta cũng sẽ vượt qua tình trạng này. Mặc dù nguyên nhân có khác nhau, nhưng tôi tin chính phủ đang giải quyết đúng hướng sự hỗn loạn tài chính này. Tuy nhiên, cho dù có chính phủ tích cực giải quyết, hỗn loạn vẫn là hỗn loạn. Tôi không đi nước đôi trong vấn đề này. Tôi đã thấy những dấu hiệu chỉ ra rằng thế giới đang đi vào thời điểm khó khăn, vì vậy tôi chẳng mấy ngạc nhiên. Hãy lưu ý vài điểm sau: giá dầu hỏa, mạch máu của tất cả các ngành kinh tế đang xuống thấp. Đó là tin tốt. Tôi đã viết về đề tài này và về những tàu chứa dầu rẽ nước không biết đi về đâu. Sau hỗn loạn là sự tái tạo. Mặc dù không dễ, nhưng đó có thể là một điều tốt. Thị trường xuất hiện một sự mất cân bằng, và đây là dịp để tạo ra một điều gì mới hiệu quả hơn. Nhu cầu cần thiết tạo nên sự sáng tạo, và ai cũng mong có điều kiện thuận lợi để thực hiện kế hoạch dự phòng. Tôi học được rằng luôn có sẵn kế hoạch dự phòng là điều hết sức cần thiết. Đôi khi chúng ta phải sử dụng kế hoạch dự trữ, và nhiều khi kết quả đem lại còn tốt hơn kế hoạch ban đầu nữa. Là nhà phát triển địa ốc ở khu Manhattan, tôi quan sát thấy sẽ có nhiều người lo kiếm việc hơn là kiếm nhà chung cư để ở. Đây chẳng phải là tin vui cho ngành địa ốc, tuy nhiên cũng không đến nỗi tệ lắm. Có rất nhiều thứ đang thay đổi và sẽ thay đổi cả trong nước lẫn trên thế giới. Có một câu phương châm nổi tiếng của người Hy Lạp mà tôi nghĩ rất phù hợp với tình hình kinh tế hiện nay: đại dương không ổn nhưng không bao giờ chết. Người Hy Lạp có một nền lịch sử lâu đời và họ đã chứng kiến sự thăng trầm của lịch sử từ nhiều thế kỷ qua. Hãy nhớ rằng, mọi thứ đều tuần hoàn theo chu kỳ. Vì vậy, đừng nản lòng, hãy kiên nhẫn, sáng tạo và luôn lạc quan. Đổi mới là một điều tốt cho tất cả mọi người. Thịnh vượng là sản phẩm của khả năng tư duy. Ian Rand. Kiến thức tài chính. Kiến thức tài chính là sự thông hiểu về tài chính. Robert Kiyosaki, tác giả của bộ sách Dạy con làm giàu, giải thích cách ông ta học về tiền bạc từ hai người cha. Người cha ruột nghèo và người cha nuôi giàu có. Anh ta có một người thầy nhiều kinh nghiệm để dạy về cách hoạt động của đồng tiền. Và vì người cha ruột tuy học cao nhưng nghèo, nên những bài học này có ý nghĩa đối với ông. Nếu bạn chưa có dịp đọc, tôi khuyên các bạn nên tìm đọc. Robert có những lời khuyên chí lý có thể giúp bạn tạo nên sự khác biệt trong chất lượng sống và cách tiếp cận tiền bạc. Chúng tôi viết cuốn Tại sao chúng tôi muốn bạn làm giàu? Là vì con người càng trở nên độc lập bao nhiêu thì đất nước sẽ càng trở nên hùng mạnh bấy nhiêu. Như chúng ta thấy những biến động gần đây của thị trường chứng khoán Wall Street, mọi thứ hầu như không còn vững chắc như ta tưởng. Điều đó cho thấy chúng ta rất cần có trách nhiệm cá nhân và sự thông hiểu về tài chính. Chúng ta không thể cho rằng vì thị trường Wall Street là nơi hội tụ của những người am hiểu về tài chính nên ta có thể lệ thuộc vào hệ thống này hay mong đợi mọi việc sẽ tự động đâu vào đấy. Tôi luôn cảnh giác với thị trường chứng khoán. Đó là một ván bài béo bở, vì thế luôn có sức hấp dẫn lớn. Tóm lại, không có gì là đảm bảo. Phải thận trọng với thị trường trong nước lẫn quốc tế. Hãy luôn thực tập hàng ngày. Tôi không cần nhấn mạnh điều này nếu bạn đã chú ý theo dõi những sự kiện xảy ra trên nước Mỹ từ năm 2006 đến nay. Chưa bao giờ trong lịch sử tài chính lại bùng nổ như vậy. Tôi xem đó là một sự kiện làm thức tỉnh mọi người. Năm 2006, tôi và Robert đã khuyến cáo mọi người về điều này. Và bây giờ, tôi muốn lặp lại lời khuyến cáo này thêm một lần nữa. To hơn và rõ hơn rằng, đây là một lĩnh vực khá quan trọng trong cuộc sống của bạn. Vâng, hãy cứ nghiên cứu, học hỏi và tập trung vào lĩnh vực yêu thích của bạn. Nhưng đừng quên rằng, nếu không có tiền chi cho học bổng, thì cho dù bạn đang theo học ngành nhân chủng học, văn chương hay luật thì cũng khó mà suôn sẻ. Ai cũng sẽ bị ảnh hưởng, cho dù đang học ngành nào đi nữa. Hãy nên để ý một chút về diễn tiến tình hình tài chính trên toàn cầu. Không biết bạn có nhận ra hay không, nhưng tất cả chúng ta đều là doanh nhân. Nếu bạn thích nghệ thuật và kiếm không đủ sống, cuối cùng bạn sẽ nhận ra mọi thứ đều là kinh doanh. Ngay cả nghệ thuật cũng vậy. Đó là lý do tôi rất tâm đắc với nhận định của Warhol cho rằng kinh doanh giỏi là môn nghệ thuật tuyệt nhất. Sự thật là vậy, đó cũng là lý do tôi xem công việc kinh doanh như một nghệ thuật. Và vì vậy, tôi làm việc hết sức say mê. Ai cũng có quan điểm riêng, cẩn thận để khỏi phạm sai lầm, là kiếm tìm sự khác biệt giữa quan điểm và thực tế. Tôi thật sửng sốt khi biết có khá nhiều người không biết tài chính thế giới được thiết lập ra sao. Những khái niệm như vốn tự có, thị trường sáp nhập, quản lý tài sản, hàng hóa, quỹ tiền tệ chung, tiền trả hàng năm, chứng khoán, trái phiếu và tiền trả góp hàng tháng, v.v. phải là những kiến thức phổ thông từ khi còn đang học trung học. Đó là một thiếu sót lớn trong hệ thống giáo dục của Mỹ. Mỗi học sinh phải biết họ sẽ phải đi làm và không bao giờ được phép mong chờ một chuyên gia tài chính chỉ dạy lại từ đầu nữa. Bạn phải tự thu thập những kiến thức này. Đây là một xã hội tư bản. Tốt đấy, nhưng cũng có nghĩa bạn phải tự thu xếp mọi chuyện. Lời khuyên của tôi là nên theo học càng nhiều lớp tài chính càng tốt, bất kể công việc hoặc ngành học chính của bạn là gì. Nếu bạn không giỏi về kinh tế hoặc số liệu thống kê, thì lại càng nên tham gia các lớp này. Mù mờ về tài chính sẽ đặt bạn vào những tình huống ngỡ ngàng, không mấy hài lòng trong tương lai. Nên hiểu biết cách vận hành của lĩnh vực tài chính, vì nó sẽ ảnh hưởng đến mọi khía cạnh trong cuộc sống của bạn. khi nghe tin một số công ty tài chính khổng lồ ở Mỹ phá sản. Có người từng tuyên bố, tôi chẳng quan tâm đến thị trường. Thật sao? Tôi thực sự sửng sốt. Như thế thị trường chẳng ảnh hưởng gì đến họ vậy. Chắc đợi đến khi mất việc, họ mới nhận ra mình nên quan tâm hơn. Khi thị trường chứng khoán và ngân hàng chao động, khắp nơi đều bị ảnh hưởng ít nhiều, từ thị trường trong nước lẫn quốc tế. Điều này cho thấy, dù tin hay không, chúng ta đều có ảnh hưởng lẫn nhau. Điều tôi muốn nhấn mạnh ở đây là các bạn nên có một chút hiểu biết về tài chính. Đó sẽ là điều thú vị nhất mà bạn có thể tưởng tượng. Xin hãy chú ý đến lời khuyên này. Bạn có thể bắt đầu bằng cách tham khảo trang tài chính trên Yahoo. Mỗi khi ngồi vào máy tính hàng ngày, cập nhật tình hình kinh tế, thị trường vài lần mỗi ngày và so sánh tỷ giá đô Mỹ với đồng euro và yên Nhật. Hãy học cách đọc các biểu đồ và xu hướng thị trường. Hãy học cách đọc những bài báo liên quan đến tài chính. Đó chỉ là bước đầu, nhưng chí ít cũng giúp bạn tư duy theo đúng hướng và chắc chắn sẽ tạo nên sự khác biệt trong chất lượng cuộc sống của bạn. Người đang đói sẽ nhận biết thức ăn ngay lập tức. Nếu có tiền, sẽ không bị đói. Đó là một cách nhìn đơn giản nhưng có hiệu quả. Xin hãy chú ý đến kiến thức tài chính của mình. Mỗi cá nhân đều có chỗ đứng trên thế giới, và điều quan trọng ở một khía cạnh nào đó, vấn đề là họ có muốn hay không. Nathaniel Hawthorne. Số mệnh. Một hôm, tôi đang đọc thư phản hồi của độc giả và đọc đến chồng thư của một nhóm học sinh trung học viết về chương trình thực tập sinh và những bài học kinh doanh các em lãnh hội được từ chương trình. Chồng thư có khoảng 40 lá nên tôi chỉ đọc lướt qua, và trong đó có một vài câu hỏi nổi bật bởi vì được hỏi lặp đi lặp lại trong nhiều thư. Trong đó có câu hỏi về phương pháp để thành công, câu hỏi khác về cách giải quyết những khó khăn trở ngại trên đường đến thành công. Suy nghĩ đầu tiên của tôi là để thành công, trước hết phải lên kế hoạch, đồng thời phải linh động với những kế hoạch đó. Làm sao để vừa dạy các em tầm quan trọng của kế hoạch và bám sát vào đó, lại vừa bảo các em phải linh động với những kế hoạch này? Nghe có vẻ đối nghịch quá. Có một câu nói của một nhà tư tưởng ẩn danh mà tôi rất thích. Chỗ rẽ của con đường không phải là cuối con đường, trừ khi bạn không muốn rẽ. Đó là một tư tưởng có giá trị cho cả kỹ năng kinh doanh lẫn kỹ năng sống. Rất hiếm khi mọi việc xảy ra theo cách ta nghĩ hoặc mong muốn. Trên thực tế, đôi khi sự việc xảy ra tốt hơn nếu ta chịu khó đi đường vòng, nhưng hữu dụng nhất là ta phải chuẩn bị sẵn phòng khi mọi việc xảy ra ngoài ý muốn. Có lần tôi dự tiệc chiêu đãi trên một chiếc du thuyền ở New York. Theo lịch làm việc, vì có hẹn tôi phải rời sớm trước khi tàu rời bến để du ngoạn quanh khu Manhattan. Trên tàu toàn những người thú vị, vui vẻ, và bữa tiệc chỉ mới bắt đầu. Nhưng tôi có việc khác phải làm nên đành xin phép về sớm. Khi tôi chuẩn bị rời tàu thì phát hiện tàu đã rời bến được một đoạn xa và đang ở giữa sông rồi. Tôi không hài lòng lắm vì sự thay đổi đột ngột này, nhưng chẳng thể làm gì khác hơn ngoài việc phải thay đổi kế hoạch và chấp nhận cuộc du ngoạn bất ngờ vòng quanh thành phố thân yêu. Kết quả là tôi đã có dịp tiếp xúc với rất nhiều người thú vị, đồng thời cũng nảy ra những ý tưởng sáng tạo trong lúc giao tiếp. Thành phố New York thật lộng lẫy dưới ánh đèn đêm, và đó là một buổi tối tuyệt vời cho tất cả những người tham gia. Nếu tôi xem tình huống xảy ra lúc này là một thay đổi khó chịu, có lẽ tôi đã không nghĩ ra được những ý tưởng sáng tạo trong suốt thời gian du ngoạn. Hoặc chí ít, tôi cũng không hưởng thụ được một khoảng thời gian vui vẻ như vậy. Đó là một ví dụ đơn giản về trường hợp tình huống không lường trước hóa ra lại là một sự kiện tích cực. Dù rằng tôi đã phải thay đổi kế hoạch làm việc, nhưng đó đâu phải là đường cùng. Đó chỉ là một tiếng nổ nhỏ, chứ không phải là một thảm họa. Khi những sự kiện tương tự xảy ra với bạn, dù lớn hay nhỏ, hãy nhớ rằng cảm nhận của mình đóng vai trò quan trọng trong việc mình được hưởng lợi gì từ đó. Có lẽ chúng ta đã nghe qua cụm từ xuôi theo dòng. Và trong ví dụ trên của tôi phải chấp nhận xuôi theo dòng, trừ khi tôi muốn nhảy tàu và bơi ngược dòng sông Hudson để đến kịp buổi hẹn trên bờ. Đôi khi giác quan của ta cũng can thiệp khá nhiều. Lên kế hoạch thật cặn kẽ con đường đến thành công là một cách chắc chắn để đạt đến mục tiêu và đừng bao giờ đánh giá thấp phương pháp này. Chỉ cần nhớ là mình phải thật kiên nhẫn, bền chí và biết rằng trên suốt chặng đường sẽ có những lúc bị trì hoãn và phải đi đường vòng. Tôi đã từng phải chờ đợi 20 năm mới thấy được kết quả một số việc, nhưng sự chờ đợi đó thật xứng đáng, mặc dù trong suốt thời gian đó tôi cũng phải thay đổi vài thứ cho đến khi mọi việc đâu vào đấy. Số mệnh cũng đóng vai trò trong cuộc sống cá nhân và kinh doanh của bạn. Vậy, hãy cho nó cơ hội thể hiện. Những gì đã qua và những gì sắp tới chỉ là phần bé nhỏ so với những gì ta đang có. Ralph Waldo Emerson. Mỗi thành công là sự khởi đầu cho thành công kế tiếp. Tư tưởng đó của Ralph Waldo Emerson luôn là nguồn cảm hứng cho tôi. Nó cho tôi nguồn năng lượng để tiếp tục làm việc không ngừng, vì tôi biết mình vẫn còn nhiều việc phải hoàn thành. Bất kể những thành tựu đã đạt được hay những dự định sẽ đạt được đều chỉ là những phần nhỏ so với khả năng tôi có thể làm. Thì nghĩ xem, làm sao bạn tự mãn được khi tư tưởng này luôn trong đầu, có vẻ bất khả thi. Khi tôi nghe đó than rằng không thể làm hơn được nữa, tôi chỉ cười và nghĩ, mình chỉ mới bắt đầu thôi mà. Và đó là một cảm giác dễ chịu làm sao. Tôi cũng muốn bạn có cảm giác này, bởi vì nó cũng giống như các viên gạch làm nền sắp sẵn chờ bạn đi tới. Đôi khi cũng nên thu nhỏ những thành tựu để bạn háo hức làm việc nhiều hơn, hoặc có thể tự nhủ, tốt thật, nhưng mình mới chỉ khởi động thôi, để luôn thử thách mình. Những người hay thành công nhất là những người biết tự động viên, có tính ham học hỏi và không cần phải được chỉ bảo mới làm. Hãy thử hành động như vậy. Các doanh nhân thường được động viên bởi chính động lực bên trong họ và đó là một phương pháp sống rất hay. Động lực bên trong chúng ta là gì? Đó là những ý tưởng và kế hoạch tuyệt vời cho tương lai. Đồng thời, sự tự tin rằng mình có khả năng đạt được chúng. Tôi nghĩ Emerson cũng muốn ám chỉ ý hy vọng trong câu trích trên của ông. Hy vọng là một yếu tố quan trọng để tồn tại và thành công. Đôi khi, nó là yếu tố giúp ta không lùi bước trước khó khăn. Đừng đánh giá thấp sức mạnh của những năng lực vô hình trong cuộc sống. Ta không thấy một vật không có nghĩa là vật đó không hiện hữu. Người đầu tiên cho bạn cơ hội chính là bản thân mình. Vậy, hãy cho mình cơ hội mỗi ngày. Có người là kẻ thù khủng khiếp nhất của bản thân họ. Đừng để rơi vào vực thẳm này vì nó thật khủng khiếp. Có bao giờ bạn quan sát trẻ con khi chúng đang khám phá cái mới? Chúng phấn khích, háo hức và sẵn sàng đón nhận thách thức. Đó là một thái độ đáng học hỏi. Niềm hứng khởi do sự khám phá đem lại là cách chắc chắn để đảm bảo mọi thứ bạn đang làm mở đường cho thành công hiện tại và tương lai. Tôi từng nhận được một bức thư từ cô trẻ mẫu giáo. Trong thư, cô đề cập đến điều cô nhớ nhất ở tôi chính là bản thân tôi không ngừng đặt câu hỏi. Tôi hài âm nói rằng tính cách đó không bao giờ thay đổi. Bây giờ tôi vẫn rất thường xuyên hỏi. Tôi cũng nói rằng tính cách này giúp tôi rất nhiều và tôi xin cảm ơn cô đã kiên nhẫn chỉ dạy tôi những năm đầu đời. Mỗi một câu hỏi của tôi là mở đầu cho một câu hỏi kế tiếp. Và đây là câu hỏi dành cho bạn. Nếu không có gì để làm, bạn sẽ làm gì? Và sau khi làm xong việc đó, bạn sẽ làm gì? Và sau khi làm xong việc này, việc kế tiếp của bạn là gì? Tôi gọi đó là đa tư tưởng để so sánh với làm việc đa dạng. Hầu như ai cũng có ít nhất một vài việc muốn làm. Đôi khi, việc này dẫn đến việc khác. Đó là một dạng khám phá. Sự khám phá này dẫn đến sự khám phá khác. Cũng như thành công này nối tiếp thành công khác. Câu hỏi là sự kết hợp của tư duy và khám phá. Bạn có đoán được kết quả của khám phá này là gì không? Là kiến thức. Kiến thức là sức mạnh. Đó là lý do bạn đang đọc bài này. Không ai sinh ra đã biết tất cả. Nếu sinh ra đã biết hết mọi thứ thì thật đáng chán. Tôi nghĩ vậy, mai thay trong cuộc sống hiện nay, mọi thứ đều thay đổi nhanh chóng đến độ không ai có quyền thấy nhàm chán. Chỉ riêng việc đuổi kịp những thay đổi đó đã là một thách thức rồi. Tôi thích thử thách này bởi vì thử thách chính là thành công đang đợi được xảy ra. Tôi muốn kết thúc bài này với một vài câu hỏi. Phía sau bạn là gì? Tức là tính đến thời điểm này bạn đã có kinh nghiệm sống gì và sự học của bạn đến đâu? Phía trước của bạn là gì? Có nghĩa là bạn có mục tiêu, kế hoạch, khát vọng gì? Hiện tại bạn có gì? Nghĩa là bạn có đủ khả năng cần thiết để thành công không? Bạn có ý thức hết khả năng của mình chưa? Bạn có biết tương lai đang đợi gì ở bạn? Bạn có biết những ước mơ của mình sẽ tiến triển ra sao? Hãy thừa nhận điều này. Cuộc sống đầy những bí ẩn. Nó bao gồm cuộc sống của bạn. Mà điều này thì không phải là vấn đề nhỏ. Vì vậy đừng hạn chế mình. Ngày hôm nay chỉ mới là khởi đầu.